Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý Phật tử. Chúng ta học Phật Pháp thì đầu tiên thì là tầm cầu thiện tri thức. Đó là lời của các ngài. Là mới vào đạo, cư sĩ hoặc là xuất gia thì phải tầm cầu thiện tri thức. Phải tìm một vị thánh tăng, rồi học với vị đó, rồi mới dụng công tu hành. Thì thiện tri thức thường là các ngài tổ sư chứng đạo, cũng như ngài Ấn Quang, ngài Ngẫu Ích, ngài Liên Trì, đó những vị như vậy. Ngày xưa thì đi xuất gia hay là ở tại gia thì tìm những cái vị đó trước, xong rồi thân cận nhiều năm rồi mới học được pháp, rồi mới đi cất am tranh hay là vào rừng sâu rồi hạ thủ công phu, rồi hạ thủ tới khi mà chứng được nhất tâm bất loạn, thì lúc đó thì Đức Hộ Pháp thì mới thỉnh ra để mà hoằng pháp lợi sanh, là Đức Hộ Pháp thỉnh ra. Có nghĩa là mình học được pháp của tổ, xong rồi mình mới đi dụng công. Dụng công thành rồi mình mới đi độ chúng sanh. Bởi vì thuyết pháp là đúng căn cơ, này thuyết ra là đệ tử đều tu giải thoát hết. Như chân hiếu thì là học đạo thì tìm thầy ở trong sách, cũng học nhiều năm, nhưng mà thấy hay quá thì khi học rồi lại muốn chia sẻ với quý Phật tử. Thì có nhiều lần là chân hiếu nghĩ mình cứ nên buông xả hết, mình lo niệm Phật để mình giải thoát cho cái kiếp này. Một kiếp này mình sanh Tây Phương, mình không dám giảng nữa, tại vì tu thành rồi mới giảng. Đó là lời của các ngài. Nhưng mà khi mà đọc hay quá lại nghĩ tới các bác, các anh chị, lại cầm lòng không nổi, lại thâu băng, lại nói chuyện, thì đúng ra là sẽ bị quở. Tại vì ông phải để thời gian, ông dụng công chứ. Nhưng mà thương các bác, các anh chị, không có cầm lòng được đó. Học cái gì mà hay quá thì phải nói chuyện. Xin mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát chứng minh những cái lời nói chuyện của con được hồi hướng công đức về Tây Phương, là đem công đức nói chuyện đều hồi hướng vãng sanh hết. Mấy bữa nay chư Hiếu đọc văn sao thì thấy hay quá. 2004 thì chư Hiếu cũng có nói sách Ngài Ấn Quang nhiều đó. Mà tới bây giờ thì đọc lại thì hiểu nhiều hơn. Thì cũng muốn chia sẻ những cái điều rất quan trọng theo cái sự hiểu biết của mình, để quý Phật tử lên tinh thần, sanh tín tâm phát nguyện là kiếp này được vãng sanh Tây Phương. Ở trong văn sao đó thì Ngài Ấn Quang nói là chỉ mỗi mình pháp tịnh độ, chuyên cậy vào Phật lực. Có nghĩa là mình tu tịnh nghiệp là mình nương theo sức của Phật, nhờ Phật lực mà đi Tây Phương, nương Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Đó là pháp môn này đó, pháp tịnh độ của mình là chuyên vào Phật lực, là nhờ sức của Phật. cũng như là một mình thì đâu có chống cự được với cái ngày lâm chung. Rồi nghiệp chướng phiền não thì làm sao mà mình chống cự được. Trong lòng mình có Phật, giống như mình với Phật là lúc nào cũng gần gũi với nhau. Cho nên khi mình gặp nạn thì mình kêu thì Ngài sẽ tới. Gặp nạn là ngày lâm chung á. Còn bình thường thì là lúc nào mình cũng ở với Ngài. Tâm mình không có rời Phật. Cái sức mạnh của Phật lúc nào cũng giúp cho mình. Tại vì mình đâu có rời Ngài đâu. Lúc nào trong lòng mình cũng không có rời Phật. Thì bao nhiêu sóng gió cuộc đời là nhờ Ngài hết. Chuyên là cậy vào sức của Ngài hết. Ngài che chở, Ngài gia trì. Lâm chung Ngài hiện ra tiếp dẫn. Giống như mình ở chung với Ngài. Giống như mẹ con gặp nhau, cha con gặp nhau rồi. Ở chung thì mình đâu có sức gì. Nhưng mà Phật lại có cái sức rất là mạnh. Sức của Phật đó là vô lượng vô biên. Cho nên nương cái sức của Phật mà thoát sanh tử. Thì Ngài Ấn Quang nói thêm là tịnh độ là nương vào sức Phật. Cho nên là khi mà tu á, thì không có cần biết tới là mình có đoạn được nghiệp chướng hay chưa, mình có chứng được niệm Phật tam muội hay chưa, không cần biết tới luôn. Đó, Ngài nói là chẳng cần biết luôn. Không biết là đoạn hay chưa, hay là chứng hay chưa, mà quan trọng là tín nguyện của mình. Đó, hãy mình tin Phật, mình nguyện về với Phật, lòng mình không có rời Phật. Mình chưa chứng nè, mình chưa đoạn, nghiệp mình còn rất nhiều. Các ngài thì giảng là nhất tâm bất loạn thì mới đi Tây Phương. Còn cái đoạn này cho mình biết là trên đường đi tới nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là đoạn hoặc cũng chưa, chứng đạo cũng chưa, nhất tâm bất loạn cũng chưa. Mà trên cái con đường đi tới cái nhất tâm bất loạn, chứ không phải là mình không muốn đoạn, không muốn chứng, không muốn là được nhất tâm. Mình cầu nhất tâm bất loạn. Nhưng mà trên đường đi tới nhất tâm bất loạn thì nhiều khi tới mấy chục năm mới được nhất tâm bất loạn. Thì trên đường đó mà lỡ mình chết nửa chừng á, thì do mình có tính có nguyện thì mình vãng sanh. Bởi vì vãng sanh là do tính nguyện. Có tính, có nguyện, có trì danh thì nương được sức Phật. Thì Ngài Ấn Quang nói, nếu mà tính nguyện đầy đủ đó, tính và nguyện mà đã đầy đủ rồi là trong lòng không có rời Phật nữa rồi. Tin Phật dữ dội lắm, tin sâu lắm, mà nguyện là thương Phật lắm, muốn về Tây Phương là một lòng là chí thiết như vậy. Thì thí dụ như là cái người đó, cái tội ác rất là lớn, là cực đại luôn á, mà có tín nguyện sắp đọa địa ngục luôn, mà đã có tín nguyện rồi, thí dụ như là sắp chết rồi, người ta khai thị thì sanh tín nguyện, hoặc là có tín nguyện mà tội còn nhiều, lúc chết thì sắp đọa địa ngục. Mà Ngài nói là địa ngục A Tỳ có nghĩa là phạm tội nặng lắm, mà có thể nương vào 10 câu đó, thập niệm vãng sanh Tây Phương. Có nghĩa là tội nặng, nghiệp đầy vậy đó, mà tin Phật rồi, ôm ấp Phật trong lòng, nguyện thiết rồi, thì lâm chung niệm 10 câu là vãng sanh. Khi mà lâm chung đó, niệm 10 câu, thì có chỗ khác thì Ngài Ấn Quang lại nói niệm vài câu, chưa tới 10 nữa, thì là Phật đã hiện ra tiếp dẫn rồi. Có nghĩa là nghiệp rất nặng, tội rất nhiều, chưa đoạn, chưa gì hết. Mà có đầy đủ tín nguyện. Mà tín nguyện là, như Chân Hiếu nói hoài đó, mình tin Phật thì mình không có rời Ngài được. Mình rời Ngài ra, cái sức tin đâu có mạnh. Sáng, trưa, chiều, tối không có rời, giống như cha con gặp nhau, giống như mẹ con gặp nhau, không rời nhau nữa, không xa nhau nữa, thì sức của Phật mới giúp cho mình. Đó là tin đó, tín nguyện đó. Mà có tính có nguyện đó, dù sắp đọa địa ngục A Tỳ, lâm chung niệm vài câu, Phật cũng liền tiếp dẫn vãng sanh. Thì Chân Hiếu mở dấu ngoặc là mình nói là mình nghiệp nặng, tội rất là lớn, sắp đọa địa ngục, rồi mình có tín nguyện, thì khi tội lớn đó là quá khứ mình tạo rất là nhiều tội, nhưng mà khi mà mình phát tín phát nguyện đó, thì từ đó mình ăn năn sám hối, không tạo nữa. Chứ không phải vừa có tín nguyện mà vừa đi làm ác được đâu. Đã có tín nguyện rồi thì sẽ bỏ ác hết, làm người lành thiện. Tâm tư phải là thiện, ác không làm nữa. Đó là phải giảng rõ như vậy, chứ nghĩ là tôi có tín nguyện thì ác tôi làm tôi cũng đi Tây Phương thì là nguy hiểm. Ác là quá khứ thôi, quá khứ là chưa biết Phật, chưa biết tín nguyện. Bây giờ có tin Phật rồi, ôm ấp Phật trong lòng thì đâu có làm ác được. Mình đi chung với Phật làm sao làm ác được. Thì như vậy thì sẽ hiểu rõ hơn là khi mà đã có tín nguyện thì ác không làm nữa. Thì dù ác mà ở quá khứ mà nhiều như thế nào đi nữa, vẫn có thể 10 niệm vãng sanh. Đó là Ngài Ấn Quang nói. Lâm chung niệm vài câu vãng sanh. Tại cái tính cái nguyện đó đã có trong tim rồi. Có nghĩa là khi ta hiểu được là tịnh độ là nhờ tha lực, là nương Phật từ lực, vãng sanh Tây Phương. Tin là không có rời Phật đâu. Đã tin rồi là trong lòng không quên Ngài nữa, lúc nào cũng nương tựa Ngài. Bởi vậy khi mà mình hướng tới Đức Di Đà đó, thì là cha con gặp nhau, là trong lòng mình có Phật, tại tâm mình hướng tới Ngài. Thì từ đó mà nhờ sức của Phật giải thoát. Còn cái nghiệp quá khứ nặng nhẹ là không có để tâm nữa, mà ngày hôm nay là hướng tới Phật, bỏ hết ác. Theo cái cách này á, thì Phật tử ai cũng tu được hết á. Mà phải hiểu cho sâu, rồi lấy cái tâm đó hướng về Phật, tin Ngài đi. Đừng có quên cái sức của Phật, thì dù cho tai nạn như thế nào đó cũng nhờ Ngài hết. Dù cho động đất hay là có tai nạn chết ngay bây giờ, niệm vài câu là Ngài hiện ra, Ngài sẽ tiếp dẫn vãng sanh. Mình tin và mình nguyện đó, thì lúc nào miệng mình cũng niệm A Di Đà Phật. Khi có tín có nguyện thì miệng thường trì danh hiệu Phật không quên. Tại vì nhờ trì niệm thì mới tăng tín nguyện được, mới gần Phật hơn. Giống như tổ thứ 12, giống như các tổ nói là một tâm sanh 10 pháp giới đó, thì Ngài Ấn Quang cũng nói như vậy, y chang như vậy. Là tâm này nếu mình không duyên chỗ Phật thì mình sẽ duyên chỗ chúng sanh. Và mình hướng về Phật, đã hướng về Phật thì là mình sẽ giải thoát. Còn mình không hướng về Phật thì mình sẽ hướng vô sa bà. Cái tâm nó như vậy. Mình không hướng vô cõi trời người thì mình sẽ hướng vô ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Tất cả là từ tâm tưởng mà ra, từ tâm ra hết đó. Ngài Ấn Quang mới nhắc là tâm mình nhớ Phật, niệm Phật. Đó, niệm là dùng cái miệng đọc, còn cái tâm thì hướng về Phật, tin tưởng Phật, nguyện tha thiết muốn về với Phật. Đó là nhớ Phật, niệm Phật là như vậy đó. Chứ không phải niệm Phật bằng miệng không, mà tâm nó phải có, là cái niềm tin và cái nguyện là do tâm. Còn niệm Phật là lấy cái miệng đọc ra âm thanh. Nhớ Phật rồi niệm Phật thì hiện tại tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Đó là Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương đó. Ngài Hư Vân nói là miệng đọc tâm tư duy đó. Tâm tư duy là tin Phật, hướng về Phật, biết sức của Phật rất mạnh, có thể là nhiếp thọ, gia trì, tiếp dẫn và giúp mình vãng sanh, thoát sanh tử. Nguyện về Tây Phương là như người khác nước mà đi tìm nước vậy đó, không muốn ở sa bà. Bây giờ con biết được sức của Phật rồi, con nương sức của Ngài, con giải thoát cái thế giới này. Mà nương sức Ngài là phải hướng về Ngài. Thì có người hỏi là vậy có cần hình tượng hay không? Thì Chân Hiếu xin thưa là không có hình tướng. Mình hướng về Phật thôi chứ không có hình tướng. Mình tin tưởng Ngài thôi, không có hình tướng, không có quán tưởng. Thì Ngài Ấn Quang nói thêm là lúc mà tâm mình tưởng Phật đó, là mình hướng về Phật đó, thì tâm đó là 32 tướng và 80 vẻ đẹp. Tâm này làm Phật thì tâm này là Phật luôn. Có nghĩa là khi mình hướng về Phật thì cái tâm đó là tâm giải thoát rồi đó. Tâm đó là Phật đó. Tâm đó là tâm giải thoát đó. Thì có dễ hay không? Mình chỉ hướng về thôi là mình được hết tất cả đó. Tu như vậy là dễ lắm. Mình chỉ cần đừng quên Ngài thì tâm mình sẽ giải thoát. Mình hướng về Phật thì như là mẹ con gặp nhau vậy. Không bao giờ xa cách nhau nữa. Lúc mà tâm tưởng Phật, tâm đó chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Tâm này làm Phật thì tâm này là Phật. Biển chánh biến tri của chư Phật từ tâm tưởng sanh, tất cả là do tâm hết đó. Mà tâm này không hướng về Phật thì nó sẽ hướng vô chúng sanh, nó sẽ hướng vô lục đạo. Cho nên do tin quá sâu thành ra hướng về Phật không có quên. Tin mà chưa sâu sẽ quên hoài. Tại vì tin chưa sâu thì không nhờ sức của Phật được. Đó, tin quan trọng không? Còn nguyện nữa, nguyện là phải chán bỏ thế giới này, rất sợ ở đây, nguy hiểm quá. Ở đây bơ vơ một mình mà chống chọi với nghiệp, bao nhiêu ác nghiệp đã tạo, làm sao mà chịu nổi. Mà nhờ sức Phật, con đã lỡ tạo ác nghiệp rồi. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ luân hồi khổ lắm, bây giờ nhờ sức Phật, con thoát thế giới này. Cho nên nguyện đó cũng phải do các ngài khai thị, do đọc kinh Phật, rồi do nhìn cái cuộc đời. Ở đây là vô thường mau chóng. 10 năm trôi qua rất nhanh, thoáng một cái là mất hết 10 năm. Già rồi, mau già lắm. Thật sự là mình quen cái người nào đó, rồi 10 năm trôi qua mình dòm lại coi, trời ơi, mới đây mà 10 năm rồi, thì già hết trơn rồi. Rồi sau đó là thêm một cái 10 năm nữa thì già nữa rồi. Mà 10 năm thì nhanh lắm. Một năm nhanh lắm, một chút là qua một năm. Thành ra ở đây không ở lâu được. Mà nghiệp thì tạo nhiều quá, cho nên cái sức tin Phật phải sâu và cái nguyện vãng sanh phải thiết. Có hai cái đó rồi thì Ngạn Quang nói có tính có nguyện, có trì danh thì nương được sức Phật. Có tính có nguyện thì có vãng sanh. Mà tin sâu đó thì không quên. Khi nào mà mình quên Phật á, là tin chưa sâu, chưa có biết là sức Phật là vô biên, cần nương tựa. Đi một mình bơ vơ trong cái thế giới này rất khổ, rất nguy hiểm. Đừng đi một mình, phải đi chung với Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.